Bây giờ này chúng ta cũng cùng nghe lời của Chúa. Mẹ hiền trong mắt Chúa. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh trên bảng trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu thứ 30. Duyên là giả dối,
sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.
Thì con xin mời mục sư.
Happy Mother's Day cho tất cả những người mẹ. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để chúng ta được nghe các em trong hội thánh hướng dẫn cho chị Việt Thờ Phượng. Chúng ta nghe những lời trao đổi của những người mẹ đại diện. Hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm chủ đề mẹ hiền trong mắt Chúa dựa trên một câu Kinh Thánh sách Châm Ngôn 31 câu 30. Nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Có một người được hỏi rằng: anh có biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra những người mẹ như thế nào không? Người đó nói rằng là Chúa tạo dựng nên mẹ của tôi bằng những vật liệu như Chúa đã tạo nên tôi, chỉ khác một điều là Chúa dùng những cái vật liệu đó lớn hơn, nhiều hơn. Năm 1820 có một người thanh niên trẻ tuổi tên là anh Peter Ridgely. Anh ta bị đắm tàu ở trên Ấn Độ Dương gần nước Úc. Có một chiếc tàu khác vớt anh lên, nhưng chẳng may chiếc tàu thứ nhì đó lại bị chìm. Có một sự may mắn xảy ra là một chiếc tàu thứ ba đã cứu anh, nhưng thời tiết không được tốt, chiếc tàu thứ ba đó lại bị đắm. Anh được cứu lên một chiếc tàu thứ tư. Định mệnh sao thật là trớ trêu, chiếc tàu thứ tư cũng đắm luôn. Rồi một chiếc tàu thứ năm lại đến vớt anh lên, nhưng tử thần dường như đeo đuổi anh không tha, chiếc tàu thứ năm lại bị đắm nốt. Câu chuyện này dường như là câu chuyện không thể tin được, nhưng Đức Chúa Trời đấng đã đang nhìn thấy một con người bất hạnh bị chìm tàu đến 5 lần vẫn còn lên đên trên mặt nước, cuối cùng đã sai một chiếc tàu lớn thứ 6 mang tên là The City of Leeds. Đây là một chiếc tàu đi từ Anh xuống nước Úc. Khi đi ngang qua Ấn Độ Dương đó, thật là hy hữu, họ trông thấy anh và vớt anh lên tàu. Sau đó vị bác sĩ ở trên tàu nhìn kỹ anh, thấy anh thật là trẻ trung, thật là thích hợp cho một công việc, cho nên ông đã lên tiếng và đề nghị một việc như thế này: trên tàu của chúng tôi có một phụ nữ ở trên đường từ Anh sang Úc. Trong nhiều năm nay bà ta đã đau nặng, vật vã để cố tìm cho được đứa con của mình bỏ nhà ra đi từ nhiều năm về trước. Bà biết hầu như tất cả mọi người ở trên tàu của chúng tôi. Anh là người đầu tiên mới đến, vậy anh có thể giả để làm đứa con của người đàn bà bất hạnh đó được không? Anh Peter đồng ý. Anh theo vị bác sĩ đi vào ở trong một cái căn phòng nhỏ trên tàu đó. Nhìn thấy trên giường nằm đó là một người đàn bà ốm o, luống tuổi, tóc bạc. Trong cơn sốt, miệng bà vẫn cứ kêu gào với một dòng nước mắt rằng: lạy Chúa, xin hãy cho con gặp lại đứa con của con trước khi con chết. Con chỉ muốn thấy mặt con của con. Vị bác sĩ đẩy Peter tiến đến gần giường. Ngay lập tức đôi vai của Peter Ridgely rung lên, thổn thức. Nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường đó, anh đã hiểu được lý do tại sao anh được sống. Tại sao đã 5 lần đóng tàu mà anh không bị chết đuối? Bởi vì trên chiếc giường đó là bà Sarah Ridgely, người mẹ đã ra sức cầu nguyện Chúa cho con mình bỏ nhà ra đi hơn 10 năm qua. Đứa con đó không ai khác hơn là Peter Ridgely. Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên quỳ xuống bên giường ôm chầm lấy người đàn bà đáng thương và bật khóc: mẹ ơi, mẹ ơi, con đây, Peter, con của mẹ đây. Sau nhiều ngày cầu nguyện trong nước mắt, bà Sarah đã nhìn thấy câu trả lời của Thiên Chúa cho mình. Chính là đứa con của bà đang ngồi đó ngay trên mép giường. Tác giả đã ghi lại câu chuyện này là Louis L'Amour, đã chú thích trong tác phẩm của mình rằng đây là một câu chuyện có thật, một sự thật còn lạ hơn cả chuyện viễn tưởng. Thưa quý vị, lời Kinh Thánh cho chúng ta có một cái nhìn về những người phụ nữ, và đặc biệt đó là những người mẹ, mẹ hiền ở trong mắt Chúa. Câu Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 30 nói rằng duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Tác giả đã nói đến hai cái hướng nhìn, một hướng nhìn của những con người nhìn vào những người phụ nữ, và một hướng nhìn của Thiên Chúa nhìn vào những người phụ nữ. Hướng nhìn của con người nhìn vào phụ nữ đó là nhìn thấy duyên và nhìn thấy sắc. Nhưng hướng nhìn của Thiên Chúa nhìn vào người phụ nữ thì Ngài nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không. Người nữ nào kính sợ Chúa thì sẽ được khen ngợi. Chúng ta cùng suy ngẫm tại sao Kinh Thánh lại nói duyên là giả dối. Duyên hay là duyên dáng, thực sự nó là một vẻ đẹp mà nó thu hút chúng ta từ đằng xa. Duyên thực ra không phải là một vẻ đẹp chân thật, bởi vì nó là vẻ đẹp đến từ những cái ảnh hưởng phía bên ngoài. Duyên nó là một vẻ đẹp tự tạo. Ví dụ như một người phụ nữ có một cái khả năng để trang điểm, có thể dùng cái cách đánh bóng mắt của mình, có thể dùng cái cách tô môi của mình, hay là tô cho hai gò má hồng của mình. Có những người thì có thể chấm thêm một cái mụn ruồi, và những người khác nhìn vào thấy sao mà duyên thế. Có người thì để cho mình một mái tóc dài, hay là một mái tóc uốn theo một cái kiểu đặc biệt nào đó. Có những người thì xõa tóc để che hờ một nửa mặt thôi. Có những người thì lại thích như những cô gái Tàu uốn tóc thật cao rồi lại khoèo một vài sợi tóc lơ thơ. Sao mà duyên thế? Duyên có thể là nhờ vào cách ăn mặc, nhờ vào trong một chiếc áo đầm nào đó, nhờ vào trong một bộ đồ suit nào đó với những màu sắc nó rất là thích hợp. Có thể có một cái nơ, có thể có một cái kẹp tóc, một cái đăng đô nào đó, và tự nhiên người đó nhìn thấy hôm nay sao mà duyên thế. Duyên cũng có thể được tô vẽ nhờ ngoại cảnh. Trong một cái cảnh sương mù trắng bóc, nhưng mà nếu có một chiếc áo đỏ nào đó nó nổi bật lên, nó sẽ đánh vào tầm nhìn của những người khác, và người ta nhìn thấy sao mà duyên thế. Hay là trong giữa ánh nắng vàng có một tà áo hồng nào đó với một cái màu sắc nó lẫn lộn với nhau, nó hòa quyện với nhau và nó làm rung động lòng người. Duyên nó có thể là hình ảnh của một người phụ nữ đang đi cô độc trên một bãi biển hoàn toàn thanh vắng. Nó tạo ở trong lòng người có một cái gợn cảm nào đó và cảm thấy bị xúc động trước cái hình ảnh đó. Hay duyên nó có thể là hình ảnh của một người phụ nữ đang đứng bên những đóa hoa đẹp, và bản thân mình dường như cũng chẳng thua kém hoa. Duyên, theo như lời Kinh Thánh nói, duyên là giả dối. Tại vì duyên nó không phải là sự thật của con người đó, nhưng duyên người ta nhìn vào và bị những cái tác động, có thể là do tác động của chính người đó tạo ra, có thể là do tác động của thiên nhiên, của hoàn cảnh, của áo quần, của cái gì đó bên ngoài, và nó làm cho người nhìn vào và cảm thấy sao mà duyên thế. Nhưng khi Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào thì Ngài nói rằng duyên là giả dối. Người nhìn vào một người phụ nữ có thể thấy được vẻ đẹp, và đó là sắc. Thánh Kinh nói rằng sắc là hư không. Khác với duyên, nếu duyên là một vẻ đẹp có thể thu hút người khác từ một cái nhìn đằng xa, thì sắc là một vẻ đẹp mà phần lớn nó tập trung vào trong gương mặt của người thiếu nữ, và nó thu hút người ta khi người ta đến gần. Sắc đẹp thực sự đó là cái Chúa đã làm ra, đó là cái Chúa đã ban cho. Nếu một người phụ nữ nào đó có cái may mắn để có một đôi môi hồng xinh xắn, có được một chiếc mũi cao, có được một đôi mắt to lấp lánh với những cái lông mi dài, có được gương mặt xoan đều đặn, tất cả những cái đó đều đến từ Chúa. Con người cảm thấy yêu thích tất cả những điều đó, nhưng Thánh Kinh cho thấy rằng những điều đó nó đến từ Chúa, nhưng sắc nó chỉ là một thứ vẻ đẹp tạm bợ. Sắc không bao giờ bền được. Người ta có thể khen sắc ở trong tuổi xuân thì, nhưng sắc đó sẽ phai tàn theo năm tháng. Sắc đó có thể thay đổi do nên một hoàn cảnh, một người phụ nữ hay là một người trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng có thể sống trong một hôn nhân đau buồn, thì chỉ một vài năm sau, sắc đẹp của mình đã không còn như ngày trước nữa. Hay nó có thể do định mệnh trớ trêu, người ta có thể đánh ghen chẳng hạn, người ta có thể tạt ác xít chẳng hạn, và những gương mặt xinh đẹp đã trở thành những gương mặt kinh khiếp. Như vậy sắc chỉ là một cái gì tạm bợ, duyên chỉ là một cái gì giả dối. Kinh Thánh đang nói lên cái quan điểm chung của tất cả loài người. Mọi người nữ ai cũng mong cho người khác đánh giá mình là một người con gái xinh đẹp hay là một người có duyên. Tất cả mọi người dù là nam hay nữ thì đều chú trọng đến cái duyên hay là cái sắc ở phía bên ngoài. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Giê-hô-va không nhìn vẻ đẹp bề ngoài. Đức Giê-hô-va nhìn thấy vẻ đẹp ở trong lòng. Và Chúa nói rằng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ được khen ngợi. Là người chỉ xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ tại sao Thánh Kinh lại nói rằng người nữ nào kính sợ Chúa thì sẽ được khen ngợi. Ở trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 4, Phi-e-rơ khích lệ cho những phụ nữ trong hội thánh như thế này: người phụ nữ tô điểm thành kiến bên trong với một vẻ đẹp không phai mờ, đó là tinh thần nhu mì và im lặng, đó là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ nhiều phụ nữ chú tâm để làm thế nào trang điểm cho sắc và cho duyên của mình, nhưng có mấy ai chú tâm để trang điểm cho mình một tinh thần nhu mì và im lặng? Chúa không ngắm duyên, Chúa cũng không nhìn sắc, Chúa nhìn vào trong tâm hồn của người phụ nữ, và Ngài mơ ước rằng Ngài có thể nhìn thấy trong đó một tấm lòng kính sợ. Chúa đã nhìn thấy những vẻ đẹp đó trong Sarai là vợ của Abraham. Chúa thấy vẻ đẹp đó ở trong Anna là mẹ của Samuel. Chúa thấy vẻ đẹp đó ở trong Jochebed là mẹ của Môi-se. Chúa thấy vẻ đẹp đó ở trong Mary là mẹ của Chúa Giê-xu. Và nhiều phụ nữ khác ở trong Kinh Thánh, ở ngoài hội thánh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy những vẻ đẹp đó. Nhưng có thể rằng một người mẹ không có duyên, một người mẹ thiếu nhan sắc, một người mẹ có thể cảm thấy mặc cảm bởi vì mình không xinh đẹp như những người khác. Nhưng thưa quý vị, khi Thánh Kinh nói rằng kính sợ Đức Giê-hô-va là được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì Kinh Thánh khẳng định rằng người phụ nữ hay một người mẹ có thể trang điểm bản thân của mình bằng vẻ đẹp kính sợ Chúa từ trong lòng. Sự kính sợ Chúa là cái mà bất cứ một người mẹ nào cũng có thể gặp hay là cũng có thể sở hữu được. Sự kính sợ Chúa sẽ làm bù đắp lại cho những cái giá trị về duyên, về sắc mà mình đã thiếu, nhưng sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ. Có một người tri thức Mã Lai đã được một người mẹ của mình nuôi dưỡng khôn lớn, rồi thì người này được học bổng sang Singapore để du học. Sau đó anh ta đã ở lại luôn tại Singapore vì anh ta mang mặc cảm về người mẹ của mình, đó là một người đã bị mù một con mắt. Ngày xưa đi học tại Mã Lai, bạn bè đã chế nhạo mẹ anh đó là một người đàn bà quái gở chỉ có một mắt. Và anh thú nhận rằng cái mặc cảm về mẹ đó làm cho anh xấu hổ, anh chỉ muốn trốn khỏi nhà để xa lánh bà. Anh đã viết lên một tác phẩm, và trong tác phẩm đó tác giả tự thuật kể lại như thế này: một ngày nọ khi còn bé, tôi đến trường và mẹ tôi đã đến để đón tôi đi học về. Lũ bạn nhìn thấy mẹ tôi reo lên rằng bà già mù, mẹ mày là một bà già mù. Hôm đó tôi đi học về và tôi đã hét lên với mẹ: mẹ đừng có bao giờ đến trường để đón con nữa, mẹ đã biến con trở thành một đứa trò cười cho tụi nó. Mẹ thì chẳng nói gì, còn tôi thì lòng tràn giận dữ, tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Từ đó tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, tôi không muốn liên hệ gì đối với người đàn bà gọi là mẹ tôi đó. Vì thế tôi đã cố gắng để học hành chăm chỉ. Cuối cùng tôi đã nhận được một học bổng cho du học ở Singapore. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi ở lại đó làm việc, tôi mua nhà, tôi lập gia đình, tôi đã có được 4 đứa con. Vợ của tôi là một con nhà gia thế. Tôi đã giấu với nàng về tông tích của mẹ tôi, và tôi nói rằng tôi đã mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình, với vợ con và tất cả những tiện nghi vật chất mà tôi đã có được ở Singapore. Tôi cũng đã có gửi tiền về để nhờ người ta mua một căn nhà nhỏ cho mẹ. Thỉnh thoảng tôi cũng có lén vợ gửi về một ít tiền để biếu bà. Và tôi tự nhủ với bản thân mình, tôi đã làm tròn chữ hiếu. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì đến với tôi. Nhưng rồi một ngày kia, mẹ đã bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi mẹ không gặp tôi, và thậm chí mẹ chưa bao giờ từng thấy một đứa cháu nào của bà. Khi thấy một bà già mù lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con của tôi, đứa cười, đứa nhạo, đứa hoảng sợ hét to. Tôi vừa giận vừa lo vợ của tôi sẽ biết chuyện, nên tôi đã hét lên rằng sao bà dám đến đây làm cho con tôi phải sợ như thế. Bà đi khỏi đây ngay. Mẹ tôi thỏ thẻ trả lời: ồ, tôi xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ. Và bà lặng lẽ quay đi. Tôi đã không liên lạc với bà nữa trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ mẹ đã làm tôi bị bạn bè trêu chọc nhục nhã. Bây giờ mẹ còn muốn đến để phá hỏng cuộc sống hiện tại của tôi hay sao? Một hôm nọ tôi nhận được một lá thư mời họp của trường cũ ở Mã Lai gửi qua. Tôi nói dối với vợ rằng tôi phải đi công tác. Sau buổi họp mặt đó, tôi muốn ghé thăm căn nhà của mẹ. Nói khác hơn là tôi tò mò muốn biết rằng mẹ đã sống ra sao. Có những người hàng xóm họ nói với tôi rằng mẹ của tôi đã mất vài ngày trước đó. Và vì không có ai là thân nhân, cho nên Sở An sinh Xã hội đã lo mai táng bà chu đáo. Tôi chẳng buồn để nhỏ lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư của mẹ để lại, trong đó có những dòng chữ thật là ngắn gọn. Lá thư ghi như thế này: con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi con vì việc mẹ đã qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi mẹ nghe người ta nói rằng con sắp về trường cũ tham dự buổi họp mặt. Nhưng có lẽ mẹ sẽ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ rất ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, một tai nạn xảy ra làm hỏng một mắt của con. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên chỉ với một con mắt. Và mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt của mẹ cho mắt của con. Đó là điều mà mãi mãi không bao giờ mẹ hối hận. Mẹ rất hãnh diện bởi vì con đã nên người. Và mẹ kiêu hãnh bởi vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ. Hãy cứ tiếp tục nhìn thay cha mẹ con nhé, mẹ của con. Đó chỉ là một câu chuyện trong nhiều câu chuyện của những người mẹ. Trên đời này có bao nhiêu người mẹ, và làm sao có thể kể cho hết nỗi lòng của từng người mẹ hy sinh cho con. Tháng thứ 131, vua David đã dùng hình ảnh của một đứa trẻ no sữa nằm im bên mẹ mình mà nói lên niềm hạnh phúc của mình được ở bên Chúa, nói lên được cái quan hệ giữa mình đối với Chúa. Tình của người mẹ là tình để diễn đạt lên tình Chúa. Lòng yêu đứa con đã làm cho người mẹ trỗi nhiều hy vọng. Ngày mà mẹ mới thấy dấu hiệu mang thai, mẹ đã hy vọng rằng mình sẽ có một đứa con. Khi còn chưa biết trai hay gái, mẹ đã hy vọng rằng con mình phải khỏe, phải mạnh, phải lành lặn, không dị tật bẩm sinh. Con vừa mở mắt vào đời, mẹ đã hy vọng rằng con mình sẽ là một đứa trẻ lanh lẹ, thông sáng. Con chỉ vừa mới ê a tập đọc, mẹ đã hy vọng rằng con sẽ trở thành học trò giỏi. Rồi ngày con bước vào đời, mẹ hy vọng con lương cao, việc tốt. Ngày con lập gia đình, mẹ chỉ hy vọng rằng con hạnh phúc, ấm êm. Dù cho con có trải bao nhiêu tuổi đời đi nữa, thì mẹ vẫn không bao giờ ngưng hết hy vọng cho con. Người mẹ kính sợ Đức Giê-hô-va là người đã làm được những việc lạ lùng cho chồng, cho con, cho những người lân cận. Có thể có những người phụ nữ mặc cảm bởi vì mình là những người không có khả năng như những người mẹ hay là những người phụ nữ khác. Có thể có những người phụ nữ mặc cảm bởi vì mình không có vẻ đẹp hay là một sự duyên dáng thu hút như là những phụ nữ khác. Nhưng đây là cách mà Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ bù đắp cho tất cả những phụ nữ nào cảm thấy mình mặc cảm cho những sự thua sót đó. Kính sợ Đức Giê-hô-va là phương pháp. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc câu 10 nói rằng giá trị của một người mẹ kính sợ Đức Giê-hô-va thì trỗi hơn là châu ngọc. Những câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc câu 25 nói rằng mẹ mặc áo bằng năng lực và sự tôn trọng, gương mặt của mẹ mỉm cười trước tương lai. Câu 26 nói rằng mẹ mở miệng nói lời khôn ngoan, lưỡi của mẹ dạy điều nhân ái. Câu 27, 28 nói rằng con cái ca ngợi mẹ là niềm hạnh phúc, chồng cũng khen ngợi mình vượt hơn cả mọi người. Câu 31 nói rằng lòng kính sợ Đức Giê-hô-va làm cho người mẹ có thể được cả thành khen ngợi. Nhưng thưa quý vị, câu Kinh Thánh mà chúng ta đã chọn, câu 30 đó nói rằng trên hết tất cả, lòng kính sợ Đức Giê-hô-va, Chúa của trời và đất cũng khen ngợi. Nét đẹp của người phụ nữ không do dáng vẻ bề ngoài. Nàng không cần điểm 10 về nhan sắc. Nét đẹp của người phụ nữ đến từ lòng kính sợ Chúa bên trong. Một người mẹ trẻ có thể tập tành để cả ngày có một thân hình xinh xắn, nhưng một người mẹ yêu Chúa thì sẽ quỳ xuống để cầu nguyện cho vẻ đẹp của linh hồn mình. Một người mẹ trẻ không sợ điều gì cả, nhưng người mẹ yêu Chúa sẽ bày tỏ can đảm giữa lúc nguy nan. Một người mẹ trẻ có thể mặc đồ sang trọng theo mắt, nhưng một người mẹ yêu Chúa thì sẽ trang sức bằng ân điển của Đức Chúa Trời. Một người mẹ trẻ có thể tin rằng với sức mạnh sẽ dẫn mình đi suốt cuộc hành trình trên đất, nhưng một người mẹ yêu Chúa thì tin rằng bởi đức tin, hành trình trên đất sẽ thêm sức mạnh cho mình. Tổng thống Washington Irving có nói như thế này: tình yêu trong người mẹ không bao giờ cạn cợt, không bao giờ thay đổi, không bao giờ mòn mỏi. Nó có thể trải qua mọi cảnh ngộ, dù được khen hay bị chê, mãi cho đến ngày thế giới này tận chung, tình mẹ vẫn còn sống mãi. John Wesley và Charles Wesley là những người đã phục vụ Chúa trong thế kỷ 18 ở tại Anh. Tên của họ đã làm nên những trang lịch sử chỉ vì họ đã có một người mẹ yêu kính Đức Chúa Trời. Susanna Wesley, bà là một người mẹ có đến 17 người con, nhưng bà đã không để cho số con đông làm ảnh hưởng đến cái chức năng của mình. Susanna mỗi tuần lễ ít nhất phải để cho mỗi con của mình có được một giờ để mình có thể tiếp xúc với nó và chia sẻ với nó về Thiên Chúa. Bảo sao John Wesley và George Wesley lại không được Chúa dùng để làm thay đổi nước Anh và làm thay đổi thế giới. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa bởi vì tôi cũng có một người mẹ kính sợ Đức Giê-hô-va. Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường, có thể nói rằng tầm thường hơn nhiều phụ nữ khác. Nhưng mẹ tôi đã dạy và nguyện cầu cho tôi để có thể trở thành một người phục vụ Chúa như ngày hôm nay. Mẹ đã dạy cho tôi cách làm một con người và đã dạy cho tôi cách sống những ngày thật đáng sống. Hôm nay là ngày lễ mẹ. Tôi xin mời tất cả mọi người hãy cùng tôi trong dịp lễ từ mẫu này, chúng ta hãy suy nghĩ và nói lên trong lòng của mình. Không phải chỉ nói lên ngày hôm nay mà thôi, nhưng mỗi ngày chúng ta sống trên đất, hãy nói rằng: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con một tình mẹ ấm êm trong tình Chúa. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ khen ngợi. Happy Mother's Day.